Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 16 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ xử lý nghiêm nhà mạng xả sim rác ra thị trường.
Đề nghị làm rõ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông.
Tiền gửi ở ngân hàng đạt 14 triệu tỷ đồng.
EU nới lỏng quy định thị thực cho lao động nước ngoài.
Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 15 tháng 4 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện SIM của doanh nghiệp mình được kích hoạt sẵn, mua bán, lưu thông. Trường hợp phát hiện SIM thuê bao được bán, cung cấp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có sẵn thông tin thuê bao trước khi kích hoạt, đưa vào sử dụng, được kích hoạt, đưa vào sử dụng nhưng có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Thanh tra Bộ tiến hành thanh tra, xử lý vi phạm với mức xử phạt cao nhất là đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới.
Nhằm tránh thất thu thuế đối với xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các sở giao thông vận tải đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô, hoàn thiện các phần mềm quản lý vận tải, kết nối chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, qua đó tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải.
Tại dự thảo mới nhất của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật. Theo chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đề xuất cần phải có báo cáo tác động đến chính sách như thế nào và phù hợp với các luật liên quan. Nếu quy định như dự thảo là không thống nhất với quy định của luật xử lý vi phạm hành chính.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên hàng ngày trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 và tiếp tục mở bán vé đến ngày 14 tháng 5. Vé sẽ được mở bán trên hệ thống của ngành đường sắt từ ngày 16 tháng 3. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại để phục vụ hành khách trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5.
Theo thống kê trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thanh khoản thị trường ảm đạm trong hơn 2 tháng đầu năm nay ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp ghi nhận tổng giá trị phát hành chỉ đạt 1.165 tỷ đồng, giảm gần 46% so với tháng trước, kỳ hạn bình quân là 2,87% một năm. Nguyên nhân phần nhiều do một số điều khoản trong Nghị định số 65 có hiệu lực trở lại, khiến quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp khắt khe hơn. Công ty chứng khoán dự báo khối lượng phát hành sẽ khởi sắc hơn vào nửa cuối năm khi kinh tế ấm lên, thị trường bất động sản hồi phục và theo đó các nút thắt của thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng dần được gỡ bỏ.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm nay giảm so với cuối năm 2023, trong khi lượng tiền gửi còn rất lớn, đạt 14 triệu tỷ đồng. Quy mô tiền gửi tại ngân hàng tiếp tục lập kỷ lục mới. Đến nay, lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 3,3% một năm, giảm 0,2% một năm so với cuối năm 2023. Lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới ở mức 6,4% một năm, giảm 0,7% một năm so với cuối năm 2023, nhưng lãi suất đối với các khoản dư nợ hiện còn cao.
Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh. Trước khi diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là những người bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo. Trong đơn, hơn 1.200 nhà đầu tư đã đề nghị Tòa án, Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai phạm, có thân nhân tốt.
Liên quan đến vụ nợ 8,5 triệu tính lãi thành 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm ở Quảng Ninh, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh vừa yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Eximbank chi nhánh Quảng Ninh có văn bản báo cáo. Theo đại diện Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, hiện Eximbank Quảng Ninh đang chờ phía hội sở của Eximbank tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thông tin liên quan đến khách hàng trên cũng như quá trình phát sinh dư nợ để tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Lý do khách hàng trên vay nợ từ Eximbank Quảng Ninh nhưng những khoản nợ xấu không phải chi nhánh tại Quảng Ninh quản lý mà do hội sở trực tiếp quản lý.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Liên minh châu Âu EU đã quyết định nới lỏng hơn nữa quy định cấp thị thực cho người bên ngoài châu Âu tới làm việc. Văn bản vừa được thông qua đã nới lỏng một quy định về giấy phép lao động có hiệu lực từ năm 2011. Thời hạn xét đơn xin nhập cư vào châu Âu làm việc sẽ chỉ còn 3 tháng thay vì 4 tháng như trước đây. Người nước ngoài tới làm việc ngắn hạn và cư trú hợp lệ có thể xin gia hạn giấy phép lao động mà không cần phải quay về nước làm lại thủ tục như trước. Trong trường hợp bị mất việc, người lao động nước ngoài còn được phép ở lại châu Âu thêm 3 tháng để tìm việc làm mới.
Ủy ban châu Âu EC đã chính thức yêu cầu TikTok, Facebook và 6 nền tảng khác cung cấp thông tin về cách xử lý và ứng phó đối với những rủi ro mà các loại hình công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra đối với hoạt động bầu cử. Giới chức EC khẳng định bước đi này phù hợp với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu EU. Ngoài ra, ủy ban cho biết đang xem xét các rủi ro mà AI có thể gây ra, chẳng hạn như cung cấp thông tin sai lệch, phát tán những hình ảnh, âm thanh và video giả mạo do công nghệ deepfake tạo ra, cũng như việc tự thao túng các dịch vụ có thể gây rối loạn thông tin đối với cử tri.
Trung Quốc đang sử dụng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI ở Bắc Kinh để vận hành và bảo trì mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này. Với tổng chiều dài khoảng 45.000 km2, đây là mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất hành tinh. Hệ thống AI xử lý một lượng lớn dữ liệu trên khắp Trung Quốc theo thời gian thực, có thể cảnh báo với các đội phụ trách bảo trì khi xảy ra tình huống bất thường trong vòng 40 phút với tỷ lệ chính xác lên tới 95%. Với AI, số lỗi đường ray nhỏ trên các tuyến đường sắt cao tốc đang hoạt động ở Trung Quốc giảm 80% trong năm qua. Không tuyến nào trong số này phải nhận cảnh báo giảm tốc do các vấn đề đường ray nghiêm trọng.
Trước nỗi lo ngại dịch vụ y tế tại các bệnh viện lớn có thể bị gián đoạn nghiêm trọng hơn, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc đã đưa ra lời kêu gọi vào phút chót yêu cầu các giáo sư ngành y không từ chức hàng loạt. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc kêu gọi các giáo sư thuyết phục các bác sĩ nội trú và sinh viên thực tập quay trở lại nơi đào tạo, thay vì nghỉ việc để ủng hộ cấp dưới. Bộ trưởng cũng cho biết sẽ điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch ở các cơ sở y tế lớn, đồng thời giải quyết những lo ngại về việc hủy bỏ và trì hoãn phẫu thuật liên quan đến việc thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng nhiều tuần qua.
Thủ lĩnh của lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố các cuộc tấn công của nhóm này sẽ không còn nằm trong phạm vi Biển Đỏ và Vịnh Aden. Ông Al-Houthi tuyên bố mục tiêu mới của lực lượng này là các tàu có liên kết với Israel trên tuyến hàng hải của Ấn Độ Dương hướng tới Mũi Hảo Vọng. Động thái này dự báo đẩy căng thẳng leo thang, làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Các công ty vận chuyển vốn đã phải chuyển hướng các tàu của mình đi vòng qua Nam Phi để tránh khu vực Biển Đỏ, này cũng nằm trong phạm vi hoạt động mở rộng của Houthi.
Hơn 580 chuyến bay bị hủy, gần 90.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công của nhân viên an ninh tại 5 sân bay lớn của Đức vào ngày 14 tháng 3. Cuộc đình công được tổ chức bởi Verdi, nghiệp đoàn lớn thứ hai của Đức, đại diện cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh trên cả nước. Verdi đang yêu cầu tăng lương thêm 2,8 euro mỗi giờ, cũng như tiền thưởng làm thêm giờ cho tất cả các giờ làm thêm. Tuy nhiên, 5 vòng đàm phán thương lượng với Hiệp hội các công ty an ninh hàng không Liên bang Đức đã không đạt được kết quả. Do đó, Verdi muốn thông qua những cuộc đình công này gia tăng áp lực lên các nhà tuyển dụng trong ngành trước vòng đàm phán tiếp theo để đạt được thỏa thuận về cải thiện điều kiện lao động. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng với đội tuyển Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 trong tháng 3 để chuẩn bị cho màn chạm trán Indonesia. Trước đó, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đã công bố danh sách gồm 33 cầu thủ và đã bước vào tập luyện. Trước khi lên đường sang Indonesia, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ loại 5 cầu thủ để chốt danh sách đội tuyển xuống còn 28 cầu thủ. Trở lại tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh khẳng định đã lấy lại sự tự tin và cảm giác bóng tốt nhất trước hai màn đụng độ Indonesia. Theo tiền đạo của Bình Dương, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững trước áp lực lớn tại Indonesia vào ngày 21 tháng 3 tới. Chiều tối qua 15 tháng 3 tại Nyon, Thụy Sĩ, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp tứ kết và phân nhánh bán kết Champions League. Lá thăm may rủi đã khiến vòng tứ kết Champions League mùa này xuất hiện nhiều cặp đấu duyên nợ. Cụ thể, Arsenal sẽ chạm trán Bayern Munich, Atletico sẽ đối đầu với Dortmund, Real Madrid sẽ có trận chung kết sớm với Man City và cặp đấu cuối cùng là cuộc đụng độ giữa Paris Saint-Germain và Barcelona. Chia sẻ trên truyền thông, Robert Lewandowski khẳng định không hề e ngại khi Kylian Mbappe quyết định đầu quân cho Real Madrid. Thay vào đó, anh rất háo hức chờ đón màn so tài với ngôi sao người Pháp tại La Liga.
70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay với đà phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây Bắc Bộ ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, khu vực tỉnh Hòa Bình, trời sẽ có nắng từ sớm. Nhiệt độ ở các tỉnh này sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nền nhiệt ngày tăng lên mức 26 đến 27 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của khu vực phía Đông Bắc Bộ, nền nhiệt cũng sẽ tăng lên mức 25 đến 26 độ. Chỉ riêng Quảng Ninh, Hải Phòng hầu như không còn nắng, nên nhiệt độ ở mức từ 24 đến 25 độ. Ở miền Trung lúc này thời tiết có sự phân hóa giữa hai nửa phía Bắc và phía Nam của đèo Hải Vân. Ở phía Bắc từ Thừa Thiên Huế mở lên tới Thanh Hóa, nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân là phần từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ khu vực này sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Nền nhiệt trong ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng nhanh với biên độ nhiệt từ 2 đến 3 độ một giờ và khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ sẽ là lúc nền nhiệt của Tây Nguyên và Nam Bộ ở ngưỡng cao nhất. Trong đó mức nhiệt ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi trên 34 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ở khu vực miền Đông của Nam Bộ là 35 đến 37 độ. Ở miền Tây có nắng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.